Những cây gòn lạc. Cả bọn len lỏi tìm một chỗ ngồi trong khuôn viên quán nhậu eo xèo. Chiều xuống rồi mà cả người nhễ nhại mồ hôi. Đã vậy, các cô tiếp viên mặt đẹp mà quạo đeo. Bạn khoát tay, chiều cực một chút. Ở đây chim sẻ nướng muối ớt ngon dã man. Đi nhậu chứ có phải làm thơ đâu mà tìm chỗ đẹp. Lâu lắm mới gặp nó, nhưng chẳng thể trò chuyện. Chung quanh ồn đến mức chỉ có thể ngó nhau cười cười gật gật. Cuối cùng, hay bắt đầu là cụng ly. Và trong cái không gian bừa bộn, nhộn nhạo đó, những cây gòn lạc lõng đứng bên rào, chỗ góc sân. Gòn tháng 3, nhiều trái đã khô, và vài trái khô nứt mình lộ ra chùm bông trắng muốt. Bàn ta ngồi, bông gòn rơi xuống. Đó là lúc ta thấy mình sắp chết đến nơi. Thấy mình đuối như một câu văn dài ngoằn không biết bao giờ mới ngắt dòng, bao giờ dừng lại. Và những bông gòn lìa cây đậu phớt trên tay ta như một hơi thở khẽ khàng, như lời chào dè dặt, như một dấu chấm câu. Hụt chết, mừng quá, buộc miệng kêu, trời, bông gòn. Thằng bạn hưởng ứng, hả? Ờ, vô cái cho sơm đi. Ta chỉ lên đầu, gòn kia. Bạn cũng ngước lên trời. Nhìn mãi theo tay ta, thì chỉ thấy những trái gòn lủng lẳng trên cành. Nhìn mãi, thì cũng không hiểu sao, con bạn nó lại xúc động vì những cái cây. Bạn cười hơ hơ. Cái gì mà vô duyên quá trời? Chỉ toàn trái, không hoa lá, trụi lũi, trụi trơ. Ta nhớ ngày xưa, ta cũng nói với má câu này. Má cười nói, cây gòn phải hy sinh để dồn sức nuôi trái gòn lớn đàng hoàng chớ. So đũa cũng vậy, trái càng lớn, lá càng thưa. Ta còn nhỏ, không hiểu rằng cây cũng giống hệt cái cách má vì con của má. Ta bây giờ chẳng lớn bao nhiêu, chẳng khôn nhiều, nhưng ngó những cây gòn cuối hạn bỗng thương, bỗng buồn. Khi chúng đứng chơi vơi giữa đám khói bốc lên từ những con chim sẻ nướng, bỗng nhớ những cây gòn nơi xóm cũ, không ai trồng. Nhưng những cây gòn mọc dài theo bờ kinh sáng, gòn chen chúc làm thành hàng rào trước nhà, gòn chênh vênh trên líp, dứt mưa, gòn đãi đám trẻ nghèo những trái gòn non. Giữa lúc chúng thả diều, giữa lúc đá banh, giữa lúc nghe ruột cồn cào nhưng còn tiếc cuộc chơi, giữa những xế trưa ngủ trốn lén ra vườn chơi nhà chòi. Tháng 3, trong nắng trời ơi, bởi không kêu trời, thì không biết ta tháng với ai, cái nắng vàng sẫm, nóng rực, như đổ lửa, như đúc thành khối. Trời đứng trân, gió đứng trân, cây cỏ đứng trân. Đi mãi mà không gặp con nít chơi ngoài sân. Lú đầu ra khỏi nhà phải buộc miệng, nắng, trời ơi. Mọi thứ cố trốn tránh, im lặng để chờ mùa mưa tới. Thì những trái gòn trơ trọi giữa trời nứt ra rồi tách vỏ hẳn. Vỏ cũng rơi xuống đất. Cây chỉ còn treo những chùm bông trắng tinh. Đám trẻ lấy bao hái những cục tuyết lững lơ giữa trời đó về cho má dồn vào gối mới. Đó là món quà duy nhất mà cây gòn tặng cho người, cho giấc ngủ của người. Lá ăn chẳng ra gì, hoa cũng không ấn tượng. Trái non thì có thể ăn tạm, nhưng vì nghèo, thiếu thốn trẻ con mới ăn. Thân cây xốp, bở, nên không ai thèm xẻ ván đóng tủ, giường, thậm chí bắt cầu qua mương, hay làm củi chụm cũng tệ. Nhưng cuối mỗi mùa nắng, gòn lại chứng tỏ mình không sống cuộc đời vô duyên, vô ích. Có lẽ vì vậy mà những cây gòn, dù không ai trồng tỉa, vẫn được sống trên khắp đất quê. Và trong ký ức không thể chỉnh sửa của những đứa trẻ ngày đó, gòn chỉ đứng nơi bờ kinh, bờ ruộng, bên khẩu đìa, bên những cây quao, cây trăm bầu, nên thấy gòn giữa thành phố, giữa cái quán nhậu chật chội bức bối hơi người. Có kẻ kêu lên, trời, sao mấy cây gòn lại lạc ở đây? Nửa mừng, vì cái cảm giác như bạn thời thơ ấu, bạn thời ghẻ chóc mọc trên đầu từ quê cũ lặn lội ra thăm. Nửa buồn, như thấy chính mình cố bươn vào đám đông, chen chúc để chờ đèn xanh. như thấy đám rau càng cua mọc bên thềm chợ, như nghe con dế gáy trên vỉa hè, tự hỏi, giật mình, cảm giác chúng và ta thuộc về nơi nào xa xôi lắm. Sao tụi nó ở đây? Mà sao ta lại ở đây? Sao những cây gòn lại ở đây? Để ngày ngày chứng kiến bạn cũ của mình, những con chim sẻ, bị nướng vàng nằm phơi trên đĩa, bị ngốn ngấu trong miệng của con người. Nhiều người trong họ cũng là bạn cũ. Sao gòn không về bờ kinh liếp chuối, về cái nơi còn những người nghèo, chờ tháng 3 về hái bông gòn để chăm chút nâng niu giấc ngủ cho người thân? Sao những cây gòn lại đứng đây, treo chùm trái trên cao, như những dấu chấm than buông lửng bên trời, buốt nhức? Những cây gòn đi lạc, hay chính đứa trẻ xưa đã lạc?
Tình khúc 30.
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày 30 Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực không, mà hôm đó cả nhà đều phải làm công chuyện tối mắt tối mũi. Đến nỗi, nhắc tới Tết là thấy chữ 30 chình ình, choáng chật cả ký ức. Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp. Ai nấy túi bụi với chuyện của mình. Cánh đàn ông con trai lãnh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là quét bằng nhện trên trần, lau cửa kính, tủ bàn, kỳ cọ mấy cái lư đồng, đem phơi nắng. Mệt phờ. Lúc dọn dẹp, bày biện bàn thờ thì mùi chiên xào dưới bếp bay lên. Trời, lại phải bỏ ngang công việc đang làm dở. Chuẩn bị mâm bàn, cúng rước ông bà, xế chiều rồi, chớ giỡn. Cúng kiến xong, cánh đàn ông tiếp tục chuyển sang đánh trận ngoài sân. Còn má vẫn hì hụi trong bếp, vừa trông chừng nồi thịt kho, vừa làm thịt nguội. Sau lưng má, củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết của má dài thăm thẳm, phải kể từ hôm tát đìa, bắt cá làm mắm, xẻ khô. Cá còn phơi trên mấy hàng bông bụp, má bắt tay vào làm củ kiệu. Hồi chị còn nhỏ, má lãnh luôn phần làm mứt, nướng bánh kẹp, bánh bông lan. Chị lớn, chị giành lấy, nói để chị làm. Nên cả ngày 30, tụi nhỏ không thấy chị liếc, chị rầy. Bởi chị cũng cắm đầu làm mứt. Nào là mứt chùm ruột, mứt gừng. Không biết ai ăn cho hết mà ôm đồm. Vừa ngào chảo mứt dừa, vừa chạy ra coi mớ mứt tắc, tức là quất. Phơi ngoài sân, không biết có kiến bò lên không. Cái dáng chị khum khum, tay đấm lia lịa vào lưng, than mỏi quá nhưng vẻ mặt thì tươi rói. Ngây ngất, giống hệt cả nhà, miệng kêu cực mà hớn hở, như thể ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn. Tụi con nít cũng bận lắm, chạy đi chạy lại, lấy giùm ba cây bằng chải, chặt giùm má mấy trái dừa. Ê, coi chừng mấy con chó chạy giỡn làm đổ mứt đang phơi. Chạy đi mua cho má mấy bịch muối, cho đầy hũ, nhỏ ơi. Trên đường chạy đầu này, đầu nọ, tụi con nít không quên thò đầu vô tủ, vuốt ve mấy bộ đồ mới, ứa nước miếng. Trông mau tới chiều để mặc. Nên có khi má kêu 2-3 lần mới chịu đi làm. Biểu xịu cào nhào trong bụng. Không biết ông trời sinh ra 30 Tết làm chi. Công chuyện quá trời. Mà việc nào cũng quan trọng. Quan trọng khủng khiếp. Không thể để đến ngày mai. Tuyệt nhiên, chẳng ai chần chừ. Để làm sao? Cứ như là không còn ngày mai nữa. Cả nhà làm cho bằng hết việc. Đến xanh mặt, mướt mồ hôi. Như ai đó đuổi đằng sau. Như làm bây giờ để mai mốt không động tay vào bất cứ việc gì nữa. Tụi con nít buồn cười. Vì cửa kiêng lắm thì chỉ thảnh thơi được ngày mùng 1. Bữa sau, ba má cũng ra vườn tưới rau. Chị nhất định phải rửa chén, giặt đồ. Anh đến cơ quan. Mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình. Mắc chi mà làm muốn nín thở. Tụi nhỏ không biết. Thật sự của Tết là bữa 30 này. khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm. Khi ba và anh tắm táp xong, ra hàng ba ngơ ngẩn, ngắm hoa sao nhái, đốt lửa vàng run rẩy trước sân. Khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết. Mùng 1, mùng 2 là Tết phai. Mùng 3, mùng 4, Tết tàn. Tụi nhỏ không biết, mãi về sau, khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ, những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi. Nhưng bữa 30 luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái, những ngọt ngào.
Xe miền Tây.
Người ta mở một đường bay từ Sài Gòn về Cà Mau. Mỗi khi có dịp đi khỏi nhà, mình lại có thêm một lựa chọn. Hoặc níu cánh máy bay vượt dặm dài, hoặc leo lên xe đò đi túc tắc, hoặc loay hoay ngồi chưa ấm chỗ đã vụt đến nhà, hoặc rị mọ 8 giờ đồng hồ ê ẩm mông, đau nhừ lưng, đờ cả cổ. Và mình thường chọn cách thứ hai. Mình gọi đó là liệu pháp đường xa. Mỗi khi cần, phải chống sốc, vì phải đi về giữa hai môi trường sống, hai thế giới khác biệt. Quả thật thần kinh mình hơi mỏng, nên hoang mang gửi lại ngã ba Trung Lương. Đãi bôi đỏ bên cầu Mỹ Thuận, ấm lạnh người đợi mình hạ xuống Bắc Cần Thơ. Hội hè miên man bỏ lại ở quán ăn bên đường. Cùng với được bất đắng cay sau những ngày rời tổ, có quá nhiều thứ phải bỏ lại và mình cần có thời gian. Cũng may đường rất dài mà xe chạy thì chậm rãi. Nhà cũng xa vừa vặn để mình trở lại là mình hoặc gần giống mình. Cũng có khi đi xa tới vùng đất nào đó rất xa, nhớ miền Tây quá, lúc quay về mình dứt khoát leo xe đò. Vì ở đó có ít nhất ba thứ đặc miền Tây mà hầu như trên chuyến xe miền Tây nào cũng có. Nhạc bolero hoặc vọng cổ, dầu gió và người miền Tây, thí dụ như mình. Thứ nào mình cũng chịu được, nhất là chịu được cả mùi dầu gió Kim, Nhị Thiên Đường, Trường Sơn, nồng nặc trên một chiếc xe kín mít rù rì máy lạnh. Người miền khác ưa không vô. Có lần ngồi cạnh một anh cứ phe phẩy tay trước mũi che hôi, mình muốn nhéo anh ta bầm dập, để anh thuộc cho rành cái câu nhập gia tùy tục. Thưa anh, xứ này người ta bôi dầu gió lên mũi cho ấm, chà xát lên lưng trừ cảm cúm thông thường. Uống cả dầu gió những khi đau bụng, hôi gì mà hôi. Tôi đây nè, mới chui ra khỏi bụng mẹ, đã được tẩm dầu khuynh diệt. Chưa đầy tuổi, đã ngủ cùng bà ngoại. Nghiện mùi cốt trầu, dầu gió đến nỗi không ngủ được lúc bà đi đâu vắng. Mình không quen chủ doanh nghiệp nào bán dầu gió để hỏi coi miền Tây hoang dại này mua của anh, chị nhiều bao nhiêu. Nhưng rõ ràng là miền Tây vẫn còn ăn dầu gió, thở dầu gió. Ngồi xe đò thì thấy rõ. Có nhiều thím bị say xe, cứ như tưới tắm bằng dầu. Mình vài ba năm trước cũng hay say. Trước khi đi, chuẩn bị nào gừng, nào củ sắn, nào dầu gió xanh. Trước khi lên xe, còn lượm cục đá bỏ vô giỏ. Nghĩa là vài ba năm trước mình còn hôi. Theo như cách nghĩ của anh bạn đường đến từ xứ khác, xa xôi. Dù vậy, mình cũng thòm thèm sắn áo động tay. Vì chê bai dầu gió, chán anh lại than vãn mấy cái bài bolero đang ca trong xe văng vẳng. Bài gió thổi bên sông, quặn lòng là vậy. Mà anh ta phì cười, đã thấy giận rồi. Chuyển qua đồi thông hai mộ, chuyến đò không em, cảm động gần chết. Mà anh nhăn nhó, vậy có phải khó coi ứa gan không? Nếu vậy thì, anh tài xế ơi, có nhạc nào mùi hơn nữa thì mở lớn lớn nghe chơi. Hương Lan, Thanh Thúy hay Cẩm Ly cũng được. Mình chọc tức anh chơi mà cả xe nhao nhao góp lời. Ừa, được đó. Thôi anh chịu khó, xe đò miền Tây nó vậy. Bolero cũng như dầu gió, không có sao thành miền Tây. Nếu anh đừng nôn nóng, đừng phủi như phủi bụi ngay từ đầu, anh sẽ thấy trong mỗi bài ca có một vài câu được lắm. Ngọc nằm trong đá chớ đâu, đây phố đêm, đèn mờ giăng giăng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Đây đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng, đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng. Đây dòng đời, ngược xuôi bèo mây tan tác. Đây thói đời, cười ra nước mắt khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao. Mình thiệt tình không dám chắc là chúng hay, nhưng biết đâu anh bạn cũng có mối tình dở dang như vậy, từng buồn như vậy, từng than thở như vậy, rằng nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em. Năm ba bữa nữa anh còn ở lại miền Tây là còn gặp Bolero dài dài ở quán ăn, chiếu nhậu, ở những chiếc xe bán nước giải khát rong ngoài đường. Nếu may, tôi nhấn mạnh là may, anh sẽ nhận ra vẻ đẹp của Bolero vào một chiều tắt ngồi bên dòng sông mênh mang, ngó lục bình trôi dưới trời mưa mỏng, hay một buổi trưa hoang hoải ngó những cây thốt nốt trầm ngâm, kiêu hãnh cô độc đứng trên đồng. Hay chút nữa đây, xe sẽ trôi vào đêm tối, khung cảnh ngoài kia chìm trong mụ mị, anh nghe cuốc kêu bên trời. Ta gối lá ngắm trăng lên, hoa bần rơi trắng đôi bờ kinh. Biết đâu, anh không còn biểu môi, che nhạc gì mà sến chảy nước. Tới bán bia ôm, đi xe đò cũng viết thành bài hát nữa là sao? Nhưng không Bolero, thì lấy đâu ra những bài hát cho những người thân phận mỏng? Anh. Mình thu nắm đấm, tưởng tượng lại. Thôi kệ, anh cứ ghét đi. Ghét cũng là nhớ. Nhiều khi còn nhớ hơn thương. Chớ giỡn. Cũng có thể anh đúng. Biết đâu. Có thể mình giải nảy lên vì mình ham miền Tây đến mù quáng mất rồi. Ví dụ, như xe đò miền Tây này đâu có gì hay, ngồi mòn mỏi mất thời gian. Phải ngồi máy bay thì đã tới nhà từ lâu lắm. Ngủ một giấc đã đời, bồng trẻ con đi chơi. Nhưng mình vẫn chọn xe đò. Lý do gì thì mình đã kể ở đây, ở những trang viết khác. Mình thấy không có gì là phiền phức. Nếu chị nọ ngủ say, cứ tựa đầu vào vai mình. Hay cái cách rút chân lên ngồi chồm hổm trên ghế của anh kia. Hay cái ông ngồi đằng sau, chu điện thoại cứ giống lên câu vọng cổ. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ. Mà bao giờ chờ xuống xề, ông mới chịu bắt máy trả lời. Kiểu nói chuyện điện thoại mình thường gặp trên xe. Giọng oang oang. Đầu thì gật lắc, tai xua xua, hấp hái mắt. Như thể người bên đầu dây kia đang ngồi trước mặt. Thôi thì chân chất. Ừ thì quê mùa, miền Tây mà. Vẫn hoang dã, vẫn xa xôi. Đây không phải Sài Gòn, Hà Nội. Đây là một thế giới khác rồi. Thế giới mà người ta vẫn còn mua bắp luộc, bánh mì ở bến xe đem về xứ làm quà. Trẻ con vẫn reo mừng tở mở. Xe ghé quán ăn dọc đường. Nhiều người ngồi chồm hổm chờ ngoài sân, không dám ghé mông ngồi vào ghế, sợ thức ăn đắt đỏ. Đi qua quầy trái cây, mình thấy có người đứng đằng xa ngó, tay nắng hai túi áo bà ba mỏng, trên miệng túi cài cái kim tây. Có lần mình ngồi cạnh một bà già, cứ ngồi lận lấy mấy hạt lúa từ trong nẹp vạt áo, cắn lóc cóc. Những người miền Tây quăng queo lam lũ thật thà này, Bolero này, dầu gió này, mình không bao giờ gặp trên những chuyến bay. Lý do có vẻ ngớ ngẩn, nên thấy mình ham xe đò, có bạn bè cười. Mình chống chế bằng một câu danh ngôn nổi tiếng. Những gì thuộc về con người thì không xa lạ với tôi. Nhưng trong bụng nghĩ, thôi bà sến nói đại là sến cho rồi, có sao đâu.
Mua vài đồng nhớ.
Có đôi khi mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng 3 mét. Tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình? Mớ rổ nang xếp hàng, mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, hay vì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau, hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng. Một tháng vài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòng, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười thấy còn lơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn, mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm sọm. Những cái rổ úp thành hàng như những dấu ba chấm lẻ loi giữa cái trang giấy chợ đời nhốn nháo những dấu câu gấp rải. Đôi lúc có cái rổ ngửa ra, nụm niệu trong đó là mấy trái bình bát lê kim ma chín vàng, vài chùm dâu cuốn còn dính dấp nhựa. Như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đi đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mang ra chợ. Nhìn những món hàng con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó. Những bụi tre, bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa. Vài cây vú sữa, vài cây lê kima, vài cây dâu. Và chúng đều đã già, hay đất già mà kiệt trái, nhỏ teo. Có bầy gà, bầy vịt, túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại. Rau đắng đất, rau má, mọc cạnh mấy dây bí. Đôi vợ chồng già mang mảnh vườn bày ra nơi thềm chợ. Người đã từng ở quê đi qua ngây ngô nhớ. Người chẳng gian díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập cổ la hy rồi mà họ còn vất vả mưu sinh. Đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt. Cái rổ nang giá chỉ vài ngàn. Thương quá, mua về không biết dùng để làm gì. Để đâu cho khỏi lạc lõng giữa những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác. Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chỏng chơ, chực rơi khỏi chợ bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăng queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch ổ ó xa xôi. Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên 7 lên 10. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì. Ông già xích ra sau lưng bà già che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói, rổ này xài bền vô phương. Ông nói, bả đương rổ tiếng tăm từ hồi con gái. Bà lại nói, ổng nứt vành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói, bả vóc nang đều trân, đó, hiếm coi. Nồng ấm và âu yếm, bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái vai, ông lệch hẳn về trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười vừa cảm động. Không cố tình, như lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải cũ sờn dùng để vót nang. Như thể sớm nay họ đang ngồi đang rổ thì nghe tiếng tàu chạy, vậy là họ xỏ dép mau mau đùng túm đi. Bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhau rỉa gạo nát trên đầu nhau. Bởi mớ trái nhăn lồng chín cây này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại. Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói, ngó người ta đi ăn xin lang thang lứ thứ thấy thương. Ông kể vụ mất trộm gà. Nhà có con chó chậm chạp như bà già đi âm phủ. Con chỗ này làm kiển lâu quá rồi, chắc phải làm gỏi thôi. Bà già nói, bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiễu hột ướt sượt cái đầu. Mấy nải chuối chín mùi rụng rúng này ngọt mật phải biết, bữa nay im trời dữ. Dì hai, buôn bán gì ợt mà con, đâu có ke re cắt rắc từng đồng từng cắt. Hồi trẻ, tôi với ổng thương nhau bén chết, giờ già rồi. Nên mần cũng thủng thẳng khẽ khọt thôi, nhà mót dữ lắm, cũng chỉ có hai mạng già, ăn lắp váp ba hộp cơm cho rồi bữa. Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà, tôi cứ thấp thỏm sợ quên luôn thì tiếc. Lúc ghi lại vào sổ tay, thấy từ ngữ bỗng trơ, thiếu mất vẻ đẹp, sự sống động như khi chúng phát ra từ đôi môi héo móm, từ cái miệng phập phìu chỉ có hai cái răng nằm siêu lạc. Và ánh mắt đã dần mờ đục, nhưng vẫn hồn hậu, hấp háy, hấp háy. Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn đi chậm, vì nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại với gánh rổ nan tòng ten trên vai. Cái chợ chật chội nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn, ờ. Hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn, ờ. Bỗng dưng, mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi. Nhưng sau khi đứng nhìn những buổi chợ tan băng trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh. Có ông già cao lỏng khổng gánh mớ rổ ế đi trên đường. Bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh, tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tát cạn bụng nắng đi.
Hiện trước nhà một bà già tốt bụng.
Tôi định hôm nào về xóm Chẹt, ghé lại nhà quen, uống một bụng nước mưa đã đời. Xong rồi, nằm chò co, chỗ bộ vạc đằng trước nhà ngủ một giấc thật sâu. Rồi nghĩ, chắc là không ngủ được, vì nhớ. Tôi chắc dù đất xóm Chẹt có thay đổi cỡ nào, tôi có già cốc thùng thiết đi, mình vẫn nhận ra ngôi nhà ấy. Ngôi nhà của một bà già hiền như bà nội, bà ngoại mình. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt của bà. Có thể mặt bà đầy những nếp nhăn, có thể lưng bà còng, có thể bà cũng nhai trầu bõm bẽm như bao nhiêu bà má quê khác. Cái tôi mường tượng rõ nhất là đằng trước nhà bà, chỗ sát hàng ba, lúc nào cũng có cái lu nước mưa với bộ vạc cao và hai cái đôn sứ hình con voi đã gãy mất vòi. Hồi đó, lần nào đi học ngang tôi cũng ghé lại, uống một gáo nước mát dạ lúc khát khô, ngồi nghỉ cho chân đỡ mỏi vì đường xa, đục mưa, trốn nắng. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lượt người ghé lại. Đám học trò nhỏ ngày xưa đã sắp bạc tóc dài râu. Qua nhà lại nhớ bà, già mà thiệt tính tài. Nghe chúng tôi khỏa gáo, đã biết nước giật tới đâu. Mau mau hối con cháu châm đầy cho tụi nhỏ dễ múc. Cái nắp lu bằng sành bà sợ nặng, ngồi tỉ mẩn chầm lá để đậy, nên nước trong lu mát lạnh tới tận ốc, ngọt ngào, lại thơm thoang thoảng mùi cà bắp của đám dừa nước ven sông. Cái gáo đen mịt cúi đầu chõng mông lên cây trúc cặm kế bên cũng thơm ngây ngây mùi gỗ đã ngâm nước lâu ngày. Bộ vạc đằng trước đã thay nhiều xác cao. Có bữa ghé đục mưa, đám học trò chúng tôi buồn tình ngồi vẽ trâu, vẽ sáo, ghi chi chích. Con út cò hương, cộng thằng bầu, bằng hai vợ chồng. Vạc cũ dở ra, Bà biểu con gái đem chụm củi hết rồi. Từ bấy đến nay, không biết con Út Cọ Hương có lấy thằng bầu không nữa. Nhà bà đã một lần bị bom, một lần bị bão. Mấy đợn cất mới, mấy lượt sửa sang. Nhưng có thay đổi mấy, bà vẫn nhắc con giữ nguyên cái lu với bộ vạc và một ngọn đèn, thêm một ngọn đèn trong. Đèn chỉ tắt những đêm tốt trời, trăng sáng rồi thì cháy đỏ, một tháng 20 mấy ngày. Hồi đó, đồn chẹt đóng kế bên nhà, hễ chạng vạng là đám lính thấy bà đem cái đèn, loại dùng để đặt đó, ra treo ngoài hàng ba. Họ theo tra hỏi hoài, làm ám hiệu gì cho việc cộng với bà già, hay là soi đèn cho tụi nó bắn tỉa tôi? Bà cười ung dung, ám hiệu ám hiếc gì đâu, tôi treo đèn là để mấy đứa nhỏ đi đêm khỏi sợ. Đèn nhỏ, ngọn lửa chỉ le lói, đỏ nhưng lạ lùng. Đêm càng tối, đèn càng sáng lung linh. Cái vần sáng đó hắt ra tới tận bờ lá, nhuộm hồng có một khúc đường. Tối nào, má tôi sai đi mua dầu hôi, nước mắm ở quán chú Sồi. Tôi cắm đầu, chạy đến đây thì dừng lại thở. Nhìn cái đèn, với một lòng biết ơn mênh mông. Tôi thắc mắc, sao ai cũng cần ánh sáng, mà lính đồn chẹt thì không? Hàng ba nhà bà, không chỉ một mình tôi nhớ. Nhiều lắm, những người khách bộ hành, xuôi ngược. Người buôn ve chai lông vịt. Người đi bán tranh thờ, bán chiếu. Những tờ gặt xuôi về xứ khi lúa hết mùa. Những người đàn bà tan buổi chợ trưa. Người ta nhớ hoài, thương hoài cái hàng ba thơm thảo đó. Phải đợi lớn lên, tôi mới nhận ra bà dành cho những người qua đường chúng tôi không chỉ là lu nước mưa, cái vạt cao và cây đèn trong. Cái không gian nho nhỏ dưới mái hiên đó giống như tổ ấm của mỗi người, với đầy đủ nhu cầu tối thiểu. Có thức uống, có chỗ nghỉ ngơi, có ánh sáng. Phải đợi về sống nơi phố thị, tôi mới nhận ra, cứ bước chân ra khỏi nhà, công sự của mình, dù có khi chỉ để đi nhậu, là lòng lại thấy chân hẳn, chơ vơ, không hiểu vì nỗi gì. Nhìn những hàng rào cao ngất, kính bưng, bọc lấy những ngôi nhà ở hai bên đường, bỗng thèm được đi qua xóm cũ, ghé tạt vào cái hàng ba quen thuộc, uống một ngụm nước mưa giữa mùa. Ý trời, nó mát thì thôi đi chớ. Có khi bỏ nón ở đâu không nhớ, bỏ tiền túi nào cũng không nhớ, mà lại nhớ mấy chuyện cũ bên trời này. Ngạc thiệt.
Ngơ ngác mùa dưa.
Văn phòng của ban quản lý khu quy hoạch nằm giữa xóm đê. Mỗi khi ông già nhìn về phía đó đều bồn chồn. Trời ơi, sao mình chạy đi đâu nó cũng rượt theo vậy cả. Đất nhà đã đô thị hóa, trơ hốc cát bụi với bê tông. Nghe đâu chỗ đó người ta sẽ làm sân tennis. Uổng quá, phải chi xây trường học. Ông đỡ xót lòng. Ngặt gió chướng không thương nên đến hẹn lại rập rờn qua cửa. Ông chạy vào vạt đồng này thuê đất trồng dưa hấu. Năm đầu tiên, ông đốt rạ lên. Nghe khói trên đất, người ta cay xè con mắt. Lãng xẹt, ông tự cười. Hai vạt đồng chỉ cách một con mương ruộng. Có xa đâu, mắc gì mà buồn. Dù thế, tha thẩn trên đất quê người, cảm giác cứ xót xa. Năm nay, mảnh đất mà ông thuê cũng rục rịch quy hoạch. Người chủ đất ngậm ngùi. Chắc là sau Tết, tôi giao giấy đỏ cho người ta. Tìm phương kế khác làm ăn. Ông cũng đừng có buồn. Hôm vác giá ra ruộng, để lên dòng. Ông thấy giật mình vì đồng vắng tanh, vắng ngắt. cỏ mọc bích những lối mòn trên bờ ruộng. Bông cỏ vượt lên đầu ngọn lúa xanh rờn. Người trong xóm không còn tâm trạng để chăm chút đất đai. Họ bồn chồn chạy qua chạy lại nhìn nhau. Bồn chồn nói cười. Bồn chồn ngó những ô xanh đỏ trên bản đồ quy hoạch. Kìa, cái siêu thị đó nằm ngay trên đất nhà tôi. Trộn rộn, nôn nã trước cuộc đổi đời. Đám măng rẫy của ông quên cả mùa dưa hấu đang tới. Cả ngọn gió chướng liêu xiêu cũng không đủ để nhắc nhớ. Thành ra vạt đồng chỉ còn mình ông với một mùa rồng rãi. Tưới dưa xong, ông già ngồi hút thuốc ngó trời, nhớ thằng Bảy Trị, ba Thám, bây giờ người chạy xe ôm, người mở tiệm buôn bán nhỏ, tiệm pizza, karaoke, hay dạt đến một cánh đồng xa hơn, tiếp tục đời sống nông dân ăn chắc mặc bền. Tết này, giữa chợ, ông sẽ gặp lại bao nhiêu người trong số đó? Hay cả một vùng dưa nổi tiếng chỉ còn tum húm đống dưa của ông? Năm ngoái, cũng cử này, cũng trên cánh đồng này. Cả bọn còn uống rượu cùng nhau. Thấy thời tiết hanh hao, ngó những trái dưa thẩm xanh nằm lăn lóc trên dòng dây lá đếm. Bàn Tết nay chắc trúng lớn. Dường như ngay lúc ấy, chắc là đất dự cảm được sự chia lìa nên dân hết phù sa. Dưa hấu được mùa, được giá. Bọn ông được về nhà trước giao thừa. Cái nghề của ông về trước giao thừa là một niềm hạnh phúc lớn. Phải biết là mùa cuối. Thế nào, ông cũng rủ cánh trồng dưa tụm lại nhậu một bữa, ca hát tưng bừng, để sau này có chuyện mà nhắc chớ. Bây giờ thì ông uống rượu một mình, nghe lạc nhách. Những người khác đã bị hay được bước ra khỏi cánh đồng, như chưa từng vui, buồn, chưa từng đẫm mồ hôi, chưa từng rơi nước mắt. Chỉ còn đống đất điều hiu cây cỏ dại và ông. Lâu lâu có mấy người từ xóm đê chạy túa lên đồng, ông mừng húm. Vừa hay mình thèm người. Họ cũng có vài thằng bạn rẫy của ông xúm lại coi đá gà bị công an vây bắt, mới vọt ra ruộng thoát thân. Gặp ông, họ bảo: thấy mấy dòng dưa ngán ngược, nhớ hồi đó cực thấy mồ tổ, ham gì mà ngồi thù lũa đây, anh hai. Ông cười: ở không buồn tay buồn chân quá, với lại... Nhưng ông không biết diễn tả làm sao. 17 năm nay, ông quen đếm tuổi mình bằng một mùa dưa. Đếm ngày qua bằng hai cử tưới, và nhìn những trái dưa hấu nằm cùi cụi, phỏng phao trên dòng, ông biết năm sắp qua. Có những cảm giác mà họ vô tình, hay cố tình, quên. Nỗi vui nhìn hạt đứt mầm, dây xoải bò đang nhau trên mặt đất. Bông rơi từng cánh, cho trái thò đầu ra đón nắng. Rồi bằng trái chanh, trái cam, bằng trái bóng nhựa, rồi dưa căng mẩy, mỏng nước chịu trên tay. Hay cái cảm giác đau nhói, rã rời, nhìn dưa nứt như pháo nổ, khi cận ngày cắt dây, lại gặp trận mưa rào, họ quên rồi. Họ ngơ ngác sống những tháng ngày mới. Cuộc đổi đời quá nhanh, đến choáng, đến chóng mặt. Lần đầu tiên, họ được cầm món tiền lớn mà cả đời họ mơ ước. Lớn đến nỗi đủ để người ta ngoay ngoắt với những ngày tháng đạm bạc cũ. Nói đâu xa, thằng con cũng nổi quạo khi hay ông khăn gói lên đồng. Tôi chạy xe ôm nuôi ba má, có đói ngày nào đâu, mà ba đã rất cực vào thân cho mệt. Ông giận, rồi nguôi vì cảm thông. Tụi trẻ không yêu đất như mình. Cả đám bạn rẫy đang sống nhàn rỗi, một cách chông chênh, kia, cũng đáng thương. Rủng rỉnh tiền, nhưng không biết ngày mai làm gì, sống bằng gì, tiền sẽ hết, bởi cũng phải ăn, phải tiêu xài. Cái viễn cảnh cánh đồng trở thành đô thị với nhà máy, quán cà phê, quán nhậu, với những cửa hàng sáng choang còn xa. Nghe đài báo đưa tin về quy hoạch treo, quy hoạch ngâm mà rầu. Đồng đất vẫn trống trải, không thấy những chiếc xe tải chở gạch đá xuôi ngược trong bụi mịt mù. Cũng chẳng nghe âm thanh nhịp nhàng của mấy chiếc máy đóng cọc. Đô thị chắc còn rỉ mọ tận đằng xa. Nhưng vùng dưa đã mất. Dưa hấu miệt này không đặc sắc như xứ cái keo. Ở đó người ta bón phân bằng phân tôm nên dưa đỏ thắm, ngọt liệm. Nhưng nhờ lợi thế trồng ở ngoại ô thành phố, tiện chuyên chở, sát Tết mới cắt dây nên giữ được lâu. Cái câu, dưa để hết mùng vẫn ngon hết sảy, xưa rài vẫn giòn giả cửa miệng của những người bán dưa xứ này. Bây giờ, mỗi dịp Tết về, người mua đã tin tưởng, đã trông mong. Nhưng vùng dưa sắp mai một mất rồi. Chỉ còn những người tâm huyết với đất như ông, cố níu. Mùa sau, có lẽ ông sẽ dạt đến một cánh đồng xa hơn, nơi mà đô thị chưa đuổi kịp. Lại đốt rạ, lại nghe khói trên đồng xứ người cay xè con mắt. Lại dè chừng một văn phòng ban quản lý dự án nào đó bỗng hiện lên giữa ruộng. Nói cho cùng, cái văn phòng ấy không có tội.